Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Thi. Hồi nãy chào Khánh Thi ạ. Chào quý khán giả đến với chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290M mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Chúc bình an đến tất cả mọi người vào một ngày mới. Ngày hôm nay tôi nói về một cái câu chuyện mà không biết là nó có xảy ra trong cộng đồng của chúng ta hay không, nhưng mà những cái vấn đề như thế này và tương tự như thế này tôi thấy cũng có xảy ra nhưng mà ít lắm, cho nên tôi không biết rằng là nó như thế nào, nhưng tôi mang ra để cho quý vị thấy những cái hoạt cảnh, những cái tình huống, những cái chuyện mà nó có thể xảy ra. Để nếu chúng ta có đi đến cái chỗ bất bình như thế này thì chúng ta hãy bình tĩnh ngồi xuống xem chúng ta cần phải làm như thế nào. Bà này bà có 4 người con, và khi bà ấy mất đi thì bà để lại một cái di chúc. Và trong cái di chúc đó bà để lại những cái tài sản bà có cho 4 người con đồng đều như nhau. Rồi bà đặt cái vị trí quản lý cái tài sản của bà tới một người con của bà ấy. Và nếu như quý vị biết rằng là chúng ta có bao nhiêu người con thì không biết, nhưng mà có lẽ cha mẹ sinh con trời sinh tính. Và con thì nó giống như cái bàn tay của mình vậy, người thì như thế này, người thì như thế kia. Nhưng mà trong cái di chúc của bà ta không có để lại một cái lời chỉ dẫn nào về cái việc hậu sự của bà ấy. Nhưng trong cái thời gian bà còn sống thì bà ấy cũng được hướng dẫn, và có lẽ bà ấy cũng một phần nào nói rằng là tôi phải làm cái việc này cho nó xong trước khi tôi ra đi, để con tôi nó không phải bị phiền hà, nó không phải lo lắng. Thì bà đến một cái nhà quản đó và bà ấy nói với họ là bà muốn được chôn cất tại cái nơi này. Thì bà ấy mới sắp xếp cho cái việc hậu sự của bà ấy. Và nhà quản đó mới cho bà một cái đơn. Bà điền vào. Và trong cái đơn đó bà nói những gì bà ước muốn là được chôn ở nơi đây và như thế này thế kia. Nhưng rồi bẵng đi một thời gian khá lâu, có lẽ là bà ấy đã quên rồi, là bà đã làm việc này. Và đây là cái lý do tại sao mà cái điều khoản thought transfer on death deed không là một cái điều khoản mà bằng lòng lắm với những người luật sư làm về hoạch định tài sản. Tôi sẽ nói thêm. Rồi đến bẵng đi một thời gian rất là khá lâu, bà ấy quên đi là bà đã làm cái việc này. Bà lại đi đến một cái nhà quản khác, rồi bà cũng làm những giấy tờ như thế. Bà ấy cũng muốn được cái hậu sự của bà ấy như vậy. Bà cũng sắp xếp đủ mọi thứ, cả, ngay cả thậm chí cái bảng để trên cái ngôi mộ của bà cũng đã sắp xếp xong rồi. Rồi một thời gian sau, bẵng đi một thời gian sau nữa thì đến lúc mà bà ấy mất đi, thì các con của bà mới sắp xếp cái việc hậu sự cho bà. Ba người con đứng về một phía, nói rằng là mẹ đã làm giấy tờ ở đây, mẹ đã muốn được chôn cất ở nơi này. Nhưng mà một trong bốn người con đó nói rằng là không, mẹ nói với tôi rằng là mẹ muốn được chôn cất ở nơi này. Quý vị có thể tưởng tượng trong một cái thời gian mà đau buồn nhất, cái việc hậu sự xảy ra mà mấy người con của bà này không có đồng ý với nhau và đòi làm việc này với việc khác. Nhưng cái người được quản lý chúng ta gọi là người executor, tức là người được bà ấy chỉ định làm những việc liên quan đến tài sản của bà ấy, lại không muốn làm cái việc mà cái người con kia đòi hỏi. Rồi một trong bốn người con đó lại không bằng lòng cho cái người được chỉ định này làm cái bổn phận của cô ta. Khi mà chúng ta làm những việc liên quan đến lập di chúc, lập bảng living trust để tài sản lại, chúng ta suy nghĩ cho kỹ những gì chúng ta cần phải làm. Chọn cho kỹ cái người đứng kế vị mình. Nghĩ đến những việc có thể xảy ra. Luôn luôn cái việc mà chọn cái người đứng kế vị mình đó thì mình phải nghĩ đến người đó là người như thế nào, đứng ở vị trí nào trong cái cuộc đời của mình, đứng ở cái vị trí nào với những người mà mình để tài sản này lại cho họ, làm những cái việc gì đó mà họ biết rằng là làm thế nào để mà có thể giải quyết cái số tài sản mình để lại, cái trách nhiệm của người đó như thế nào. Thì cái việc mà một trong bốn người con đó phản đối cái người được chỉ định làm người đứng ra quản lý cái số tài sản người mất đi để lại, có thể phản đối bằng cách đưa đơn lên tòa. Tòa đây là tòa tài sản, probate, đúng ra là cái văn phòng thôi nhưng mà chúng ta gọi đó là tòa. Rồi cái người á mà phản đối cái việc mà đặt cái sự hậu sự của cái người mẹ này ở nơi nào á, cũng có thể mang đơn lên tòa yêu cầu tòa giải quyết cái việc người mẹ này cần phải được đặt ở nơi đâu. Khi mà việc hậu sự của người mẹ này đã xong xuôi rồi thì cái người con của cái bà này mới đưa hồ sơ lên tòa tài sản, yêu cầu chánh án của tòa ra một cái lệnh là khai quật mộ của mẹ cô ta lên, đưa mẹ cô ta đến cái nơi chôn cất khác, và ra lệnh cho cái người được đặt vào vị trí quản lý này làm cái việc này, và ra lệnh cho cái nơi chôn cất mẹ cô ta hiện tại phải tuân theo lệnh của toán chánh án, và ra lệnh cho những người liên quan đến công việc này phải chịu những cái chi phí tổn hại cho cái việc khai quật mộ của mẹ cô ấy lên và đưa mẹ cô đến cái nơi chôn cất khác. Và thêm vào đó, tiền luật sư của cô ta phải được trả. Và thêm vào đó, nếu có việc cái gì mà nó đi sai á, thì cái nơi chôn cất này không được thưa kiện cái tài sản của cái mẹ cô này. Đó quý vị thấy, nó không phải là đơn giản chỉ nói một câu thế là xong đâu. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta suy nghĩ rất là đơn giản và không có gì sai cả. Nhưng cái sự suy nghĩ đó nó không ngừng ở cái sự đơn giản đó mà nó đi rất là xa. Nó có thể đi sai đường hoàn toàn. Tại sao tôi nói như vậy? Là vì dưới cái điều luật đã được đặt ra của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, thì cái quyền kiểm soát cái thi thể của người đã mất được nằm trong tay của ai? Luật nói trước hết là cái người phối ngẫu còn sống, sau nữa là đến những người con, rồi mới đến cha mẹ của người đã mất, và cuối cùng là những người họ hàng. Thực ra cuối cùng hết là nếu cái người mất đi có đủ tài sản để mà chôn cất, thì cái văn phòng của chính phủ của kiểm soát về những vấn đề này mới là cái người cuối cùng có quyền quyết định với những cái thi thể của người đã mất. Giống như những người mà vô gia cư đó, quý vị thấy, mặc dầu họ vô gia cư chứ có rất là nhiều người họ có di chúc, tại vì họ có tài sản, cho dù họ không có bất động sản nhưng mà họ có tiền, họ có những cái tài sản gì khác tùy theo từng người một, rồi họ có gia đình hay không có gia đình, mà khi họ mất đi thì ai là người sẽ lo việc hậu sự cho họ? Đây là cái lý do tại sao mà có những người tranh chấp khi mà người thân trong gia đình mất đi, họ tranh giành nhau để họ làm cái việc hậu sự cho cái người đã mất. Lý do gì đó thì chúng ta không có nói đến, nhưng mà cái chuyện mà khai quật mộ lên rồi đem chôn một nơi khác, đó là một trong những cái việc tôi nghĩ nói, nếu không nói về vấn đề luật, chúng ta nói về tình cảm, cuộc sống, tôn giáo của mỗi một người, thì có nhiều người rất là phản đối trong những cái vấn đề đó. Nhưng luật đã nói rồi, người phối ngẫu là người có cái quyền với cái chuyện hậu sự và thi thể của người mất, chứ không phải là những người con. Mà quý vị thử tưởng tượng, cha mẹ sinh con ra mà đến cái lúc này cha mẹ cũng không phải là cái người đứng kế vị để mà quyết định con sẽ được chôn cất ở đâu. Đây là những cái việc xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta ít khi nghĩ đến lắm, nhưng nó xảy ra. Và nếu chúng ta không biết cái việc này nó được giải quyết như thế nào, thì có khi chúng ta sẽ đi sai đường. Giống như cái cô con gái của cái bà này vậy. Cô đưa cái hồ sơ này vào trong tòa tài sản, tức là probate court, đưa vào cái tòa tài sản để mà cô yêu cầu chánh án ra những cái lệnh mà cô ta đã yêu cầu trong cái đơn của cô ta. Đấy, dĩ nhiên là những người con của bà ta còn lại khi nhận được những cái đơn này sẽ phản đối. Và khi tòa chánh án ở tòa sơ thẩm đưa ra cái lệnh nói rằng là đây không phải là nơi mà cô có thể mang cái đơn này để yêu cầu những gì cô muốn, cô phải mang nó qua một cái tòa dân sự, cô này cô ấy cũng không có tin chuyện đó là đúng, cô lại phản kháng, cô ấy kháng cáo, thì tòa kháng cáo cũng nói như thế thôi, cũng bảo cô ta là cô ta phải đưa qua cái tòa dân sự. Đây là cái lý do tại sao quý vị cần tham khảo với luật sư, để người luật sư họ có thể hướng dẫn quý vị là những vấn đề quý vị có liên quan đến pháp luật nó phải được giải quyết như thế nào và phân tích ra như thế nào. Có những cái câu chuyện, có những cái lý do mà đưa ra đó nó có thể được phân tích đơn giản. Nhưng mà việc gì cũng thế à, về vấn đề luật gia đình cũng vậy, vấn đề luật dân sự cũng thế, luật tài sản cũng vậy, và luật di trú cũng thế. Chúng ta đều có hai bên, để mà tranh cãi về những cái gì đó chúng ta đưa ra tòa. Ví dụ như chúng ta nói về vấn đề trục xuất trong vấn đề di trú, thì chúng ta có người công tố viên của chính phủ, họ luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng muốn tòa ra lệnh trục xuất cái người mà đã được đưa ra tòa. Tại vì họ thấy là cái người này đã vi phạm quá nhiều những cái tội hình sự, thì cái người đó không nên được là thành viên hay là thành phần của cái quốc gia này để mà họ không tạo thêm hình sự nữa cho cái quốc gia này. Cho nên cái người đó cần phải bị trục xuất. Rồi hoặc là chúng ta nói về luật gia đình. Người thì muốn cái này, người thì muốn cái kia, người thì muốn giữ con, người thì muốn có quyền với con. Rồi chúng ta nói đến tài sản. Người thì nói thế này, tôi muốn có bao nhiêu tiền, tại vì họ hứa với tôi, bố tôi, mẹ tôi hứa tôi bao nhiêu tiền. Quý vị thấy thậm chí đi đến cái chỗ hậu sự như vậy mà cũng có nhiều vấn đề lắm chứ không phải không. Ở cái việc mà mẹ tôi á, nói rằng là mẹ tôi không có muốn nằm trên cái máy thở, cái đó không, thì bao nhiêu người con hiện giờ đang lo cho bố cho mẹ nghĩ đến cái việc này, đến lúc việc xảy ra không có ai nghĩ đến hết. Họ chỉ biết nghĩ rằng là bây giờ mình đang lo cho bố cho mẹ thì lo cho bố cho mẹ tận tình, đến cái lúc mà chỉ còn có cái máy thở để mà thở chứ không phải con người mình thở nữa thì lại không biết làm thế nào, lúc đó thì rối trí quá rồi. Cho nên những cái việc này chúng ta phải suy nghĩ trước để chúng ta đặt vào những cái giấy tờ liên quan đến cái bộ giấy tờ về vấn đề ủy thác tài sản. Chúng ta gọi đó là living trust. Không, living trust là chúng ta tin tưởng những cái việc này trong thời gian chúng ta đang còn sống để chúng ta ủy thác cho cái người mà chúng ta đã muốn họ làm những cái gì đó chúng ta cần họ giúp đỡ. Cho nên khi chúng ta nói đến living trust, nhiều người đầu tiên là bao nhiêu, tôi không nói chuyện bao nhiêu, cho đến khi tôi hiểu cái tình trạng của quý vị. Nếu tôi không biết quý vị có cần làm một tờ living trust hay không thì bao nhiêu nó có nghĩa là gì, nó là con số không. Ok, cho nên cái việc tham khảo đối với văn phòng của chúng tôi nó rất là cần thiết. Có nhiều người đến đây, sau khi đến đây rồi đâu cần phải làm living trust, có thể cũng không cần làm di chúc. Không, nếu ví dụ như tôi vậy đó, tôi mà có ra đi á, thì là tôi cũng chả có gì để để lại. Nhưng mà đó, nếu tôi có cái xe mà cái xe của tôi nó trị giá 40.000 đô la đi, không, thì bấy nhiêu đó cũng đủ để chia cho mấy đứa con của tôi, mới đưa được vài ngàn. Nhưng mà tại sao tôi lại phải làm living trust? Đâu cần. Tại sao tôi phải làm di chúc cũng chả cần. Tại vì nó chỉ có 40 ngàn thôi. Không. Những gì mà dưới 100 mấy chục ngàn, 150 mấy ngàn thì chúng ta không cần phải làm gì hết. Những tài sản mình có đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là tôi muốn làm cái di chúc để tôi chỉ định là ai đứng ra để chia cái số tiền này. Và chia bao nhiêu. Nhưng mà những người có nhiều tài sản như địa ốc này, nhà này, ba bốn căn nhà rồi thì là tiền về hưu hay cái gì đó, thì quý vị phải có cái sự chỉ định cho nó rõ ràng để tránh đi cái việc giải quyết tài sản ở trên văn phòng tài sản, tức là probate court, tránh đi cái thời gian là chúng ta phải những người thân của chúng ta phải chờ đợi ít nhất là 9 tháng, tránh đi những cái chi phí không cần thiết mà phải trả. Tại vì quý vị lo lắng về cái chi phí bao nhiêu nhưng quý vị lại không biết rằng là cái chi phí đó nó sẽ gấp mâm, gấp 6, gấp 7 lần một cái probate. Vì luật đã đưa ra như thế, luật đã đưa ra như vậy, một cái probate mà giá trị 1 triệu, cái chi phí cho luật sư cũng phải là mười mấy ngàn. Trong khi chúng ta làm một cái bộ living trust đầy đủ mọi giấy tờ, chúng ta phải hiểu là nó phải tốn như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta làm thì chúng ta phải biết là chúng ta có nên làm hay không cần thiết. Cho nên tùy vào từng trường hợp của mỗi người. Và chúng ta biết rằng là ngày hôm nay nếu chúng ta có những cái sự chỉ định đặc biệt liên quan đến việc hậu sự của mình thì chúng ta nên viết nó xuống. Viết nó xuống để không có những cái lời thắc mắc của người này người kia, đứa con này thì nói bố muốn như thế này, người con kia thì nói bố muốn như thế kia, người con này thì muốn mẹ mẹ muốn được đưa về Việt Nam, người kia thì nói mẹ muốn ở đây. Tùy theo từng trường hợp một, nhưng mà cái chính ở đây là chúng ta nên đặt những cái tin tức này xuống, những cái yêu cầu này xuống. Hồi nãy tôi có nói về cái transfer on death deed, tức là chuyển nhượng bất động sản đến cái thời gian mình mất. Ok, cái lý do tại sao cái việc đó không có được thích cho lắm, không có được favor cho lắm bởi những người mà làm về những hồ sơ liên quan đến tài sản là vì như vậy. Quý vị cứ nghĩ đi, ngày hôm nay quý vị nói ok, tôi không có muốn trả tiền cho probate, tôi không muốn trả tiền để mà đưa cái nhà của tôi vào trong tòa để giải quyết. Tôi muốn là căn nhà này được chuyển đến cho con tôi khi tôi mất. Và vì vậy ngày hôm nay tôi còn sống, nhà này nhà của tôi, nhưng tôi làm sẵn một cái tờ giấy chuyển tài sản. Tôi đặt vào trong văn phòng Đức Tước Bà của quận Hạ. Tôi để sẵn đó. Một khi mà tôi mất thì cái nhà đó thuộc về con tôi, thấy là xong. Ok. Quý vị không có cái lợi phúc lợi về vấn đề capital gain hoặc là về vấn đề gì khác, nhưng mà quý vị chuyển căn nhà đó đúng theo như ý quý vị muốn. 10 năm sau hay bao nhiêu năm sau đó, cái người con này có thể không còn là cái người con gương mẫu mà mình đã biết. Có thể ngày hôm nay người con này nợ tiền cấp dưỡng cả 100.000 đô la. Có thể ngày hôm nay người con này là một người hút sách. Có thể ngày hôm nay người con là một người đã ra tù vào khám. Có thể ngày hôm nay người con là một cái người ăn chơi không biết chừng mực. Vậy thì tôi không còn muốn cho cái người con này cái nhà của tôi nữa. Tôi đi tôi làm một cái di chúc. Quên bẵng đi rằng là tôi đã chuyển cái chủ quyền này vào trong tên của cái người con này rồi. Đó là cái lý do tại sao mà quý vị phải cẩn thận khi quý vị nghe những người nào nói với quý vị nên làm thế này, nên làm thế kia. Quý vị phải xem xét đủ mọi hướng trước khi quyết định là mình nên làm thế nào cho nó đúng với cái ý định của mình. Vì nếu cái chủ quyền đó nó vẫn còn ở trên văn phòng lăng bạ của quận Hạ, mà nếu bây giờ mình lại làm một cái di chúc thì đến lúc này chúng ta bắt đầu có vài hồ sơ tố tụng để quyết định rằng là bây giờ căn nhà này nó thuộc về ai, ai lãnh cái căn nhà này. Và quý vị biết tôi khi làm việc cái mà tôi để ý nhất đó là cái sự thật. Cái sự thật nó xảy ra như thế nào? Cái người kia họ có thể vặn, họ có thể nói bất cứ cái gì theo như ý họ muốn. Nhưng mà cái sự thật lúc nào nó cũng được thể hiện cả. Vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, những vấn đề về luật hợp đồng, những vấn đề về luật gia đình, về luật tài sản, những việc liên quan đến luật tiền, thương tích, tai nạn, những việc liên quan đến lương của quý vị, những việc liên quan đến những điều luật tố tụng hình sự dân sự, quý vị có thể làm việc với chúng tôi ở số 408 947 7717 408 947 7717. Thành thật cảm ơn tất cả những quý vị theo chương trình, những quý vị đã giới thiệu người thân của quý vị đến với văn phòng của chúng tôi. Không thể nào nói hết được những lời tạ ơn của chúng tôi, cho nên tôi chỉ cầu xin ơn trên ban cho quý vị luôn luôn có nhiều sức khỏe, được sự an bình trong cuộc sống và hạnh phúc trong gia đình với người thân. Và tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori. cùng với những luật sư hình sự dân sự ở văn phòng Empire Law Offices luôn luôn muốn giúp đỡ và tiếp tay với quý vị để đạt được những kết quả mà quý vị mong muốn trên những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Xin thật cảm ơn quý vị. Trở lại với Khánh Thì.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thì. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đang trên con đường lái xe từ sở làm về, hay là đi đâu đấy. Chúc quý thính giả thật nhiều niềm vui trên đường đi lẫn đường về, bình an nhé.
Đêm nhớ về Sài Gòn, thấy phố phường buổi xưa chưa nguôi, những con đường thèm đôi chân vui, đã bao lâu chờ đợi, đường im nghe quá khứ trong sâu, đường chia ly vẫn ngóng tin nhau, tình lẻ loi canh thâu. Nhạc vàng gọi từng âm xưa, ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa, ai sầu trong quán úa, bóng mẹ hiền mờ mờ bên sông, mắt người tình một trời mênh mông, gợi bao nhiêu cho cùng yêu mẹ một khối tình quê. Đêm đêm mộng thấy đường đi đường về, ta như cậu bé mồ côi, cố vui cuộc sống nhỏ nhoi, cố quên ngày tháng lẻ loi, để lớn để đêm đêm nhớ về Sài Gòn, thấy mình vừa trở lại quê hương, đã gặp người một trời yêu thương, cho lòng thêm chút ấm, thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau, nhắc chuyện người chuyện đời thương đau, tình chia trong đêm sầu. Từng âm xưa, ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa, ai sầu trong quán úa, bóng mẹ hiền mờ mờ bên sông, mắt người tình một trời mênh mông, gợi bao nhiêu cho cùng yêu mẹ một khối tình quê. Đêm đêm mộng thấy đường đi đường về, ta như cậu bé mồ côi, cố vui cuộc sống nhỏ nhoi, cố quên ngày tháng lẻ loi. trời yêu thương cho lòng thêm chút ấm, thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau, nhắc chuyện người chuyện đời thương đau tình chia trong đêm.